là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.
Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2021.
Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong quá trình lưu thông luồng xanh, hàng hóa không bị đứt gãy, Hà Nội sẽ mở thêm 4 điểm xét nghiệm COVID-19 cho lái xe.
Đoàn tàu thứ 9 của dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn ga Hà Nội đã về đến Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Yemen. Tại cuộc họp này, Việt Nam kêu gọi chấm dứt tất cả các hoạt động quân sự, nối lại đối thoại.
Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 224 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,6 triệu trường hợp tử vong. Lào ghi nhận nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì họp Ban chỉ đạo để kiểm điểm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tuần qua, đồng thời đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc họp nhằm kiểm điểm lại tình hình sau một tuần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mà Ban chỉ đạo đã đề ra, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để bổ sung hoàn thiện. Trong đó cần đánh giá về công tác giám sát kiểm tra, nhất là của Ban chỉ đạo các cấp, công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là việc đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Qua đó có thêm các biện pháp giải pháp hiệu quả phòng chống dịch, kêu gọi vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch hiệu quả hơn. Tại hội nghị, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Ban chỉ đạo, các đại biểu đã phát biểu đánh giá về việc thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, công tác xét nghiệm, công tác vaccine và tiêm chủng, công tác điều trị, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, sản xuất và lưu thông hàng hóa, vận động, huy động nguồn lực xã hội, trong đó nêu các biện pháp bài học đã tích lũy được trong thời gian qua, kiểm điểm công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong phòng chống dịch, những đề xuất kiến nghị để công tác phòng chống dịch đạt được hiệu quả hơn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, chiều qua theo giờ địa phương, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Thủ tướng Sanna Marin khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Phần Lan trong ASEAN và tại châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, còn có nhiều lĩnh vực tiềm năng mà Phần Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới và được sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác sâu rộng với Phần Lan về các lĩnh vực tiềm năng như xây dựng và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, các mô hình phát triển bền vững, đồng thời đề nghị Thủ tướng và Chính phủ Phần Lan ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU đã có hiệu lực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phần Lan hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn cung vaccine, nhượng lại vaccine chưa cần sử dụng, hỗ trợ cung cấp vật tư y tế, giúp Việt Nam ứng phó với dịch bệnh. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ Phần Lan tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng số lượng học bổng cho học sinh Việt Nam sang học tập nghiên cứu. Nhân dịp này, tại thủ đô Helsinki, Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp quốc tế.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 01/2021 quy định về các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Nghị quyết nêu rõ, việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn đảm bảo chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận với dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết quy định đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khó khăn hoặc có dân số thấp được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm. Số chi tính theo định mức dân số như sau. các địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ thêm 15%, các địa phương có dân số dưới 550.000 dân được phân bổ thêm 20%, các địa phương có dân số từ 550.000 dân đến dưới 700.000 dân được phân bổ thêm 18%, các địa phương có dân số từ 700.000 dân đến 1 triệu dân được phân bổ thêm 16%. Trường hợp địa phương đáp ứng từ 2 tiêu chí trở lên chỉ được phân bổ theo tiêu chí hỗ trợ cao nhất. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết định mức phân bổ đối với từng tiêu chí, các mốc thời gian, cơ quan cung cấp số liệu làm căn cứ xác định dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm ngân sách 2022.
Thưa quý vị, do yêu cầu công tác của thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 sang từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2021.
Triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Một trong những giải pháp được Sở Du lịch Hà Nội, các làng nghề, doanh nghiệp du lịch đặt ra là xây dựng thương hiệu quà tặng cho du lịch thủ đô. Đây được xem là hướng đi khả thi, góp phần phát huy hiệu quả giá trị điểm đến, tăng thời gian lưu trú và số tiền chi tiêu của du khách. Theo Sở Du lịch Hà Nội, phát triển du lịch thủ đô gắn với hoạt động của các làng nghề là nhiệm vụ xuyên suốt nhằm xây dựng sản phẩm quà tặng, góp phần định vị thương hiệu du lịch Hà Nội, tăng sức hút với du khách. Hiện tại, Sở Du lịch Hà Nội đã có kế hoạch tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2021 khi dịch COVID-19 được kiểm soát.
Thưa quý vị và các bạn, quan tâm, chăm lo toàn diện cho cuộc sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội là chủ trương nhất quán, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội. Song kết quả đạt được có nơi chưa bền vững. Trong chương trình số 08 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025, Thành ủy Hà Nội khóa 17 đề ra những mục tiêu phù hợp, những nhiệm vụ, giải pháp khả thi nhằm nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, việc phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân luôn được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội quan tâm đặc biệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nhiều chính sách đặc thù của thành phố được ban hành đi vào thực tiễn cuộc sống, đạt kết quả tích cực. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, huy động được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia. Sự quan tâm của thành phố trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội đã góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc HPI, tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, no ấm, tiến bộ của mỗi gia đình, góp phần tạo ra một xã hội hạnh phúc, hài hòa và công bằng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
Chúng ta phát triển kinh tế xã hội, chúng ta đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển thành phố thì một trong những nhiệm vụ mà chúng ta rất quan tâm, rất coi trọng từ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, hệ thống chính trị, đó là chúng ta quan tâm đến việc nâng cao về việc an sinh xã hội, phúc lợi và đặc biệt là đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân thủ đô.
Chương trình số 08 của Thành ủy đã đề ra mục tiêu tổng quát là giải quyết hài hòa, hiệu quả giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội và quản trị xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực thành thị, nông thôn, phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu cao hơn mức chuẩn quốc gia, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và tiến bộ. Đồng thời, Thành ủy cũng nêu lên những mục tiêu cụ thể nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân cùng với 27 chỉ tiêu cụ thể. Để thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình số 08 đề ra hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, về nhóm nhiệm vụ phát triển hệ thống an sinh xã hội, Thành ủy Hà Nội xác định rõ 6 nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể là phát triển thị trường lao động, tạo việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu cho người dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện. Với nhóm nhiệm vụ nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân, Thành ủy Hà Nội cũng xác định rõ 6 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, giảm chênh lệch mức sống giữa các khu vực, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm nhóm giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nhóm giải pháp đầu tiên được Thành ủy Hà Nội đưa ra là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Các cơ quan chức năng xác định rõ chính sách xã hội, chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, thành phố, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội, đặt con người vào trung tâm chính sách, phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm tiến độ và công bằng xã hội. Cùng với đó, Hà Nội sẽ đa dạng hóa các nguồn lực huy động, đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện công khai, minh bạch trong khai thác quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, ngân sách thành phố giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách xã hội. Ông Phạm Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tứ Liên, Tây Hồ và anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội cho biết.
Phường Tứ Liên thì đối tượng rất đa dạng, trong đó có những người thuê trọ và những người thợ xây. Chúng tôi rà soát từng khu dân cư và lập danh sách để đưa vào theo dõi giúp đỡ. Thế thì đối với suất cơm của đoàn thanh niên này thì cũng đã được trao đến từng đối tượng khó khăn trên địa bàn phường.
Thì đối với cả Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội thì là một cái tổ chức trực thuộc của Hội Liên Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội. Thế và khi mà chúng tôi có cái phát động chương trình như vậy thì ý nghĩa nhân văn của nó là rất là tốt. Và thứ hai là hướng tới cái mục tiêu chung là làm sao để cho cộng đồng được khỏe mạnh, được bình an với con đại dịch. Họ tham gia đóng góp vào các chương trình xuất ăn, họ tham gia và đóng góp vào quỹ vaccine, rồi các cái xuất quà, rồi siêu thị không đồng.
Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác hội nhập quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm về phát triển hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, ngang bằng với khu vực và quốc tế, đổi mới sáng tạo cho công tác đối ngoại, xác định hiệu quả không chỉ là nguồn lực mà còn là sức mạnh mềm góp phần xây dựng và phát triển thủ đô. Hà Nội cũng chủ động tích cực nắm bắt, tận dụng các cơ hội, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực của hội nhập quốc tế đến đời sống nhân dân, phát huy tinh thần Hà Nội vì cả nước, thủ đô đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trên tinh thần hiệu quả cùng tiến bộ. Với hệ thống giải pháp triển khai đồng bộ, hy vọng hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của Hà Nội tiếp tục được hoàn thiện, phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô ngày càng được nâng cao.
Thưa quý vị các bạn, hôm nay Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp nhận 200 tấn nông sản trị giá 2 tỷ đồng do Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang trao tặng. Toàn bộ số nông sản này để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại những địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội và các bếp ăn miễn phí của Hội Chữ thập đỏ thành phố. Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu gửi lời cảm ơn Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã dành tình cảm, sự sẻ chia, hỗ trợ phần nào khó khăn với nhân dân thủ đô trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Điều này phần nào cho thấy tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước vì Hà Nội luôn được phát huy, càng trong khó khăn càng thể hiện rõ nét. Sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trao 42 suất quà gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến 42 lao động ngoại tỉnh đang gặp khó khăn tại quận Tây Hồ và một số địa phương khác.
Cùng với nguồn hỗ trợ về lương thực thực phẩm với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, dịp này Hội Chữ thập đỏ thành phố khuyến khích mạng lưới chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố tích cực chủ động tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện để có nguồn máu cứu chữa cho người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo. Cũng trong sáng nay, Hội Chữ thập đỏ phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt hồng Phúc Diễn. Chương trình thu hút hơn 300 thanh niên tình nguyện viên tham gia hiến máu, qua đó thu về hơn 200 đơn vị máu. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Duy Tuấn cho hay, sau phường Phúc Diễn dự kiến vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận sẽ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trên quy mô toàn quận.
Trên tinh thần tương thân tương ái, tất cả vì học sinh thân yêu, quyết tâm không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội vừa ký công văn liên tịch gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường, các đơn vị doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức xã hội về việc vận động hưởng ứng chương trình Máy tính cho em. Các đơn vị cá nhân có thể ủng hộ bằng nhiều hình thức như ủng hộ các thiết bị máy tính, điện thoại thông minh, iPad, TV, thiết bị mới hoặc đã qua sử dụng. Sở cũng đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh hưởng ứng chương trình, khuyến khích các đơn vị, nhà trường phát động và hỗ trợ trực tiếp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn. Đồng thời, các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường lập danh sách các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học trực tuyến, học trên truyền hình, ưu tiên học sinh lớp 9, lớp 12 gửi danh sách về sở trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.
Thưa quý vị, kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội đến nay, thành phố Hà Nội đã và đang tích cực vào cuộc bảo đảm an sinh cho người lang thang cơ nhỡ, không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Thành phố đã chủ động xây dựng các phương án đưa người lang thang cơ nhỡ trên đường phố về các trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng, phản ánh của phóng viên thời sự. Giãn cách kéo dài, số người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn Hà Nội tăng đáng kể, người mất việc, lang thang xin ăn, người thì sức khỏe yếu, không nơi nương tựa. Đặc biệt, việc những đối tượng này thường xuyên di chuyển có nguy cơ mắc và lây lan dịch COVID-19. Ông Bùi Ngọc Tĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và anh Nguyễn Tùng Dương tại Hà Nội cho biết.
Mang cái hàng là bông tâm đó. Và đây thì nói chung là trung tâm đối đãi với ba tôi đó là tốt thôi. Nói chung ăn uống các thứ là vô tư.
Em đang ngồi xin thì xong là bị các anh bắt em ở đây. Không cấm, không lang thang, không xin tiền, không biết. Em biết là cái đấy là em sai.
Hiện Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 đã trở thành nơi thu dung tiếp nhận các đối tượng lang thang ăn xin ở các quận đưa về. Riêng gần 2 tháng giãn cách tại đây đã tiếp nhận trên 70 người. Tất cả đều được khám bệnh test nhanh COVID-19, sau đó phân loại để cách ly. Trong đó đối tượng mới và cũ được phân thành 2 khu riêng biệt. Cùng 3 con từ Thanh Hóa ra Hà Nội, chị Hòa đã vào trung tâm gần được 40 ngày, được các cán bộ lo cho sinh hoạt ăn uống đầy đủ. Chị Nguyễn Thị Hòa, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
Tại ba mẹ con lúc nghỉ hè, bọn này nghỉ hè không học, phải đi ra đây đi, mấy mẹ con đi bán hàng.
Những trường hợp có quê quán rõ ràng, thành phố Hà Nội sẽ vận động địa phương bố trí lên đón về. Một số trẻ mồ côi không có người nuôi dưỡng sẽ được đưa vào trung tâm hoặc chuyển sang các trung tâm bảo trợ xã hội khác của Sở Lao động Thương binh và Xã hội nuôi dưỡng. Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bảo trợ 1, Hà Nội, thông tin.
Đối tượng được chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định của ngành cũng như của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cái việc thứ hai nữa là trường hợp mà không xác định nơi cư trú, họ không khai thác được địa chỉ thông tin về gia đình, về người thân và kể cả địa chỉ hộ khẩu thường trú. Trên cơ sở đấy chúng tôi cũng tiến hành báo cáo đề xuất để chuyển nuôi dưỡng lâu dài.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sự chủ động các phương án để rà soát tiếp nhận phân loại những người lang thang cơ nhỡ sẽ giúp bảo đảm an sinh xã hội, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc như tinh thần của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay, đoàn kiểm tra số 9 của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện Đan Phượng. Đoàn cũng đồng thời tìm hiểu thực tế việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng của đoàn cán bộ y bác sĩ tỉnh Hải Dương đang tăng cường tại địa phương. Theo tính toán, toàn bộ số mẫu xét nghiệm lần 1 là 73.000 người sẽ được hoàn thành vào cuối giờ chiều mai. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn đã đánh giá cao việc triển khai hoạt động một cách bài bản của CDC Hải Dương trong 2 ngày qua. Thay mặt Thành ủy, đồng chí cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của ngành y tế tỉnh Hải Dương, qua đó sẽ góp phần quan trọng cùng thủ đô khống chế đẩy lùi dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu về tiến độ tiêm chủng COVID-19 được ngành y tế Hà Nội cập nhật liên tục trong tuần đầu của tháng 9 cho thấy, số liều vaccine được tiêm hàng ngày đã tăng lên rõ rệt, nhất là trong 3 ngày gần đây. Ngày tiêm cao nhất, Hà Nội tiêm được 26.680.027 mũi, gấp hơn 3,5 lần so với ngày tiêm cao điểm trong tháng 8 năm 2021. Với mục tiêu, đến ngày 15 tháng 9, tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Cùng với sự hỗ trợ của 11 tỉnh, thành phố, những ngày này, thành phố Hà Nội đã huy động đông đảo cán bộ, nhân viên y tế, mở rộng các điểm tiêm để người dân được tiêm chủng nhanh và an toàn nhất. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay sau khi tiếp nhận gần 1 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm, Sở Y tế Hà Nội đã có kế hoạch phân bổ về cho 30 quận, huyện, thị xã để tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm các đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Vaccine này cũng được sử dụng để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, chỉ riêng ngày 9 tháng 9, các quận huyện trên địa bàn Hà Nội đã tiêm được trên 300.000 mũi tiêm vaccine cho người dân phòng COVID-19. Như vậy, đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được 3,3 triệu mũi vaccine, trong đó có gần 2,96 triệu mũi 1 và hơn 356.000 mũi 2. Tại tất cả các điểm tiêm đều được bố trí thuận tiện cho người dân đến tiêm, đảm bảo các quy định phòng chống dịch như sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, đối với người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp kỹ trước khi tiêm. Ông Nguyễn Minh Đức, người cao tuổi quận Hoàn Kiếm chia sẻ.
Tiêm trong dịp này rất là phấn khởi, bởi vì chúng tôi là những người cao tuổi và thường là có bệnh nền, cho nên là tiêm được vaccine vào thì chúng tôi yên tâm.
Nhằm đảm bảo tiến độ mục tiêu đề ra cho công tác tiêm chủng, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương điểm tiêm tổ chức tiêm 3 ca một ngày, trong đó có những địa bàn kéo dài thời gian tiêm chủng đến tận đêm khuya như tại quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, việc tập trung nguồn lực mở rộng thời gian tiêm trong đêm đã giúp quận hoàn thành trên 80% người dân trong độ tuổi được tiêm chủng.
Quận Hoàn Kiếm đã triển khai tăng công suất tiêm ở tại các cái điểm tiêm của quận. Đồng thời thì chúng tôi kéo dài thời gian tiêm ra, cùng với sự hỗ trợ của Sở Y tế đã tăng cường cái lực lượng y bác sĩ và nhân viên y tế giúp cho quận để bổ sung vào các cái dây tiêm tại quận.
Đến nay, Hà Nội đã tiếp nhận thêm 999.600 liều vaccine Verocell của Sinopharm, nâng tổng số vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ lên 4,3 triệu liều. Đến nay, ngành y tế thủ đô đã tiêm được 2.880.643 mũi, trong đó có 2.570.866 người đã tiêm mũi 1 và 317.777 người tiêm đủ 2 mũi, tương đương với gần 40% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Nếu tính thêm số liệu từ các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn Hà Nội, đến nay có khoảng 3,7 triệu liều vaccine được tiêm. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội được tiêm vaccine hiện khoảng 55%. Để thực hiện thần tốc mục tiêu tới ngày 15 tháng 9, tiêm mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho người đủ điều kiện, Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã mở thêm nhiều điểm tiêm chủng trên toàn thành phố với 300 dây chuyền tiêm chủng, xét nghiệm được thiết lập mới, nâng tổng số dây chuyền tiêm chủng của Hà Nội lên 1.500. Cùng với đó, có khoảng hơn 3.000 nhân lực y tế hỗ trợ Hà Nội thực hiện công tác xét nghiệm tiêm chủng sẽ giúp Hà Nội đẩy nhanh hoàn thành mục tiêu tiêm chủng trước ngày 15 tháng 9.
Chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm cũng như tiêm chủng ngoài giờ hành chính thứ Bảy, Chủ nhật, thậm chí có những điểm tiêm chủng tới tận 12 giờ đêm. Và chúng tôi thấy rằng là người dân rất là tích cực để tham gia tiêm chủng và truyền thông để người dân thấy rằng là cần phải tiêm chủng sớm nhất, nhanh nhất, an toàn nhất, vaccine sớm nhất là vaccine tốt nhất với người dân. Chúng tôi cũng cho rằng là cái công tác tiêm chủng cực kỳ quan trọng với Hà Nội trong giai đoạn này để làm sao mà có thể phủ toàn bộ mũi 1 trước ngày 15 tháng 9.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, các vaccine phòng COVID-19 được cấp phép đưa vào sử dụng tại Việt Nam đều đã tiến hành kiểm định theo quy trình nghiêm ngặt. CDC Hà Nội cũng đề nghị tại các đơn vị triển khai tiêm chủng phải xây dựng kế hoạch tiêm chủng hợp lý, bảo đảm sử dụng vaccine hiệu quả, tránh hao phí. Tại mỗi điểm tiêm chủng chỉ tiêm một loại vaccine ở cùng một thời điểm để tránh thắc mắc, bảo đảm công bằng, minh bạch cho đối tượng được tiêm.
Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 2993 ngày 10 tháng 9 năm 2021 về kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa có giấy nhận diện mã QR tại chốt kiểm soát phòng chống dịch, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp giữ hàng hóa trên địa bàn thành phố. Cụ thể, khi quét mã QR, thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu như đăng ký, điểm đi, điểm đến và lộ trình di chuyển. Người trên phương tiện thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, phải khai báo y tế tại địa chỉ https://sứckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Và theo quy định của Bộ Y tế, có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch của Bộ Y tế và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương, thành phố.
Sáng nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết đoàn tàu thứ 9 của dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn ga Hà Nội đã cập cảng Hải Phòng. Theo kế hoạch, việc vận chuyển đoàn tàu thứ 10, đoàn tàu cuối cùng sẽ hoàn thành vào ngày 14 tháng 9 tới. Đoàn tàu có khả năng chuyên chở 944 đến 1.124 người với mật độ khoảng từ 6 đến 10 người 1 mét vuông và khai thác với tốc độ thương mại 35 km/h, tốc độ thiết kế 80 km/h. Các đoàn tàu vận hành liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435mm. Đoàn tàu được nghiên cứu thiết kế chế tạo phù hợp với nhu cầu của người Việt, trang bị đầy đủ các tiện nghi công nghệ nhằm tối ưu hóa lợi ích của người sử dụng. Tàu có sàn rộng và thấp nên rất thuận tiện cho khách hàng lên xuống, nhất là những người có mang hành lý hoặc phải di chuyển bằng xe lăn. Ngoài ra trên tàu còn có những khu vực ưu tiên dành riêng cho người khuyết tật, ghế dành cho người già, phụ nữ và trẻ em.
Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong quá trình lưu thông luồng xanh hàng hóa không bị đứt gãy, Hà Nội sẽ mở thêm 4 điểm xét nghiệm COVID-19 cho lái xe. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội lên phương án bố trí 4 địa điểm bao gồm khu vực đường đua F1 sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, bến xe Gia Lâm, quận Long Biên, nhà thi đấu Gia Lâm, huyện Gia Lâm và nhà thi đấu Tây Hồ, quận Tây Hồ. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng đề nghị thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận huyện nói trên phối hợp với Sở Y tế Hà Nội rà soát bố trí địa điểm phù hợp để tổ chức xét nghiệm trên địa bàn được giao quản lý, giao công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các vị trí trên.
Tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, sáng nay các tuyến đường ra vào thủ đô, các tuyến chính trong nội thành có mật độ giao thông thưa thớt, không xuất hiện ùn ứ tại các giao điểm, khu vực đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, còn người ra đường không có lý do chính đáng, trên một số tuyến đường đã bố trí các tổ cơ động cùng lúc kiểm tra tại hai địa bàn khác nhau. Ghi nhận tại khu vực phố Huế trong sáng nay, các tổ công tác đã xử lý nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng như trình giấy đi chợ, nhưng trên xe ô tô chở theo hai người sử dụng giấy đi đường từ tháng 7 năm 2020 đi sai lộ trình, xưng là bảo vệ chung cư ra đường không rõ lý do. Tại nút giao thông Cầu Diễn Nguyễn Trãi trong sáng nay, mật độ phương tiện rất thưa vắng. Tuy nhiên, các tổ công tác vẫn duy trì việc phân luồng từ xa và tổ chức xe tuyên truyền lưu động, nhắc nhở người dân chuẩn bị sẵn giấy đi đường khi qua chốt để rút ngắn thời gian kiểm tra.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có phiên bản thảo luận về tình hình Yemen với sự tham dự của đặc phái viên mới của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Yemen. Tại đây, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tại Yemen chấm dứt tất cả các hoạt động quân sự, nối lại đối thoại.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã triệu đại sứ Mỹ đến gặp Thứ trưởng Ngoại giao do cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga, trong tháng 9 này. Cụ thể, vào đầu tháng này, chính phủ Nga cho biết có thể xem việc các hãng Apple và Google từ chối xóa ứng dụng của nhân vật chỉ trích Điện Kremlin Alexei Navalny trong các cửa hàng trực tuyến của các nền tảng này là hành động can thiệp bầu cử.
Thưa quý vị các bạn, cách đây đúng 20 năm, vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã xảy ra loạt 4 vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào nước Mỹ. Thảm họa đã khiến quốc gia này thay đổi vĩnh viễn. Nhân kỷ niệm 20 năm sự kiện, sáng nay theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu kêu gọi người dân đoàn kết và tưởng nhớ hàng nghìn nạn nhân đã thiệt mạng trong loạt vụ khủng bố gây rúng động toàn thế giới này.
Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 224 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,6 triệu trường hợp tử vong. Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác, thay đổi lối sống và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời kêu gọi công dân và trẻ em trên 12 tuổi đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Dựa trên tỷ lệ lây nhiễm có xu hướng giảm ổn định và tỷ lệ tiêm chủng tại thủ đô Phnom Penh, chính quyền thủ đô thông báo toàn bộ các trường trung học công lập và tư thục ở thành phố sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 15 tháng 9 tới.
Bộ Y tế Lào ngày hôm qua ghi nhận 194 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 108 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 86 ca lây nhiễm cộng đồng. Như vậy, đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 16.936 ca mắc COVID-19, trong đó có 16 người tử vong.
Tại châu Âu, Liên minh châu Âu EU đã đưa Nhật Bản, Albania, Armenia, Azerbaijan, Brunei và Serbia ra khỏi danh sách đi lại an toàn, đồng nghĩa với việc người nhập cảnh EU từ nhóm 6 nước trên sẽ phải chịu các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn. Hiện danh sách đi lại an toàn trong dịch COVID-19 của EU còn 12 quốc gia, trong đó có Australia, Canada và Ả Rập Xê Út.
Bộ Y tế Singapore sẽ bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 bổ sung đối với hai nhóm người là người từ 60 tuổi trở lên và những người bị suy giảm miễn dịch mức độ từ vừa phải đến nghiêm trọng. Singapore cũng sẽ tiếp tục triển khai chính sách cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà sau khi ghi nhận những kết quả tích cực.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại trận bán kết đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021 giữa Novak Djokovic và Alexander Zverev, tay vợt người Serbia đã có khởi đầu thuận lợi khi thắng trắng trong game 1. Tuy nhiên, Zverev cũng nhanh chóng vào guồng. Bước ngoặt đến ở game thứ 9 khi Zverev xuất sắc giành break và thắng luôn game 10 để khép lại set 1 với chiến thắng 6-4. Sang set 2, tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng thể hiện sự vượt trội khi thắng một mạch 3 game đầu, trong đó có 2 break ở game 2. Đến game thứ 8, Nole bẻ game giao bóng thêm một lần nữa và thắng cách biệt 2-6. Đến set 3, sự căng thẳng lại được đẩy lên cao trào. Ở game thứ 10, Djokovic có đến 3 set point. Zverev đã rất nỗ lực để cứu 2 set point, nhưng cũng giành bất lực và để đối thủ ghi thêm điểm winner. Sang set 4, tay vợt người Đức liên tục dồn Nole vào thế bám đuổi. Đến game 10, anh xuất sắc giành break qua đó gỡ hòa 2 đều. Đến set thứ 5 quyết định, Djokovic bẻ 2 game ra bóng đầu tiên và dẫn đến 5-0. Đến game thứ 7, Zverev nỗ lực đòi lại break nhưng từng đó là chưa đủ. Sang game thứ 8, Nole lại giành break và giành luôn match point, qua đó khép lại set 5 với thắng lợi cách biệt 6-2. Chung cuộc, Djokovic đánh bại Zverev với tỷ số 3-2 và chính thức giành vé vào trận chung kết giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021. Ở trận bán kết còn lại, trước tay vợt đến từ Canada, Agur Aliasim, Medvedev nhập cuộc chắc chắn và mau chóng bẻ một game của đối thủ trong set 1, đi đến chiến thắng 6-4. Sang set 2, Agur Aliasim vùng lên khiến Medvedev gặp đôi chút khó khăn. Thách thức lớn đầu tiên đến với tay vợt người Nga ở trận đấu này khi anh mất break ở game thứ 6 và rồi bị dẫn 2-5. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, Medvedev bình tĩnh rút ngắn tỷ số trước khi có 2 lần đoạt break liên tiếp ở game 9 và 11 để thắng 7-5. Trong set 3, Agur Aliasim gần như xuống tinh thần sau khi bung sức nhưng không thể thắng set đấu trước đó. Anh để Medvedev có thêm 2 break và dẫn 5-1. Nỗ lực cứu bóng không thành của Agur Aliasim sau cú smash của Medvedev đã khép lại trận bán kết đầu tiên. Giành chiến thắng dễ dàng 3-0 chỉ sau hơn 2 giờ thi đấu. Medvedev lần thứ 3 vào chung kết Grand Slam, trong đó có 2 lần tại Mỹ mở rộng. Bước sang ngày thi đấu thứ 2 tại giải Gold BMW PGA Championship 2021, Kiradek Afiparat là người tiếp tục duy trì được phong độ. Tay Gold người Thái Lan ghi được 6 birdie và mắc 2 bogey. Việc giành thêm 4 gậy âm giúp tay Gold 32 tuổi này độc chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với tổng 12 gậy âm. Afiparat đang tạo khoảng cách 1 gậy so với người đang xếp thứ 2 là Rory Cantor. Tay Gold cũng đã chơi rất tốt ở vòng 1 là Adam Scott đang xếp thứ 3 với tổng âm 10 gậy. Sau vòng đấu này, đương kim vô địch của giải là Terry Hatton cũng đã bị loại. Tay Gold người Anh chỉ có vỏn vẹn âm 1 gậy sau 2 vòng đấu và không vượt qua được lát cắt.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 11 ngày 12 tháng 9. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.